Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vừa xong cái nhìn đồng hồ có thấy còn 5 phút lưng cái thì vừa ngã lưng cái các bác tiếng mở cửa, cái là ngồi dậy đi lại, ngồi dậy lại. Nhưng mà một tháng thấy mệt, từ khi nó mệt chút xíu thôi, nó mệt tim chút thôi, nãy giờ lên nó mệt lắm. Nhưng mà mình biết đó là mình có thể vượt được nó, mà mình có thể mình ra đây mình ngồi sinh hoạt với đại chúng, có thể là cái buổi nói chuyện của mình không có ra gì hết, nhưng mà chỉ cần ngồi nhìn thấy tất cả mọi người trong khóa tu bình an, không? Cho nên sáng ra có ai hỏi mình hôm tối với bác có ngủ được không? Mà nghe với bác ngủ được khỏe mừng, tại vì người lớn tuổi mà ngủ không được và trong vài hôm thì sẽ mệt lắm. Người trẻ mà còn đời thì cũng chỉ là người già. Vậy cho nên quý vị cũng phải dưỡng bằng cách là mình an tâm tu học, có nhà nước no rồi, dân không cần no, thành thử ra quý vị cứ an tâm tu học. Rồi Pháp Hòa xin chia sẻ như vậy, thì mỗi vị sáng ngủ dậy thì nhớ mỉm cười và tự nói với mình là hạnh phúc quá, mình còn đang sống, mình còn có một ngày nữa. Quý vị có thể học hai cái câu này để mà mình làm một ngày của mình nó đẹp, một ngày mình sống cho nó có ý nghĩa. Hai câu như thế này: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, mỗi sáng mình thức dậy mình còn mở mắt, mình còn có một ngày mới, ta có thêm ngày mới để yêu thương, hay là ta có thêm ngày để yêu thương ai, yêu thương những người thân của mình, chăm sóc những người thân của mình, rồi chăm sóc cho mình, tại vì nếu mình chăm sóc được mình thì mình có sức khỏe mình chăm sóc người khác. Cho nên cái chuyện tu hành là mỗi ngày mình phải biết tưới tẩm vào cái mảnh đất tâm. Quý vị đi tu như thế này là quý vị đang tưới tẩm những cái hạt giống tốt, những cái chủng tử tốt vào trong đất tâm của mình. Thay vì giờ này mình ngồi ở nhà mình coi TV, mình nói chuyện, mình đi chơi thì nó cũng vui đó, nhưng mà cái vui đó là sao? Xong rồi một ngày nó hết, mà nhiều khi còn mệt mỏi, phải không? Đi một ngày chụp cái ống phim rửa về coi xong làm cái cho vô cùng bỏ ra. Rồi bây giờ bắt đầu ta còn có cái kiểu cách nó mới hơn là chụp xong rồi để vô lòng máy, là bỏ một cái dĩa rồi cũng coi lần rồi là xong. Rồi đi chỗ này đi chỗ kia xong ngày cái mình mệt mỏi. Còn mình tu như thế này thì mình biết rằng cái thân mình đôi khi nó có mệt, nhưng mà về cái tinh thần mình thì nó bồi bổ nhiều hơn. Tại vì một ngày mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình nghe giảng, mình học Phật pháp, mình làm công quả, một ngày mình sống có ý nghĩa. Vì cho nên Pháp Hòa cũng xin chia sẻ với đại chúng như vậy, để một ngày mình có hạnh phúc, một ngày mình có an lạc, và làm cho cái sức mạnh của tâm bằng cách mình tưới tẩm. Thôi bây giờ mình tưới tẩm một cái buổi chiều của mình trong tỉnh hồn tỉnh vía, mà khách mình cùng nhau một hát một bài nhạc đạo, rồi mình cái gì có âm nhạc giọt mưa trên lá. Thôi mời đại chúng hát bài ở trang 26, trang 26, trang 26 bài 39. Ai bảo đi tu là khổ? Nhưng mà hoàng hậu thì bà cũng may là khi mà bà bị bắt về cái chỗ của vị vương đảo yêu tinh ở đó, thì yêu tinh cũng muốn cưới hoàng hậu làm vợ, nhưng mà rất tiếc là yêu tinh không cưới được và không có đụng chạm vô của người bà hoàng hậu được, là vì một hôm bà hoàng hậu đang ở trong cái động yêu thì có một tiên xuất hiện. Có một tiên xuất hiện thì cái ông tiên này á, ông mới cho bà hoàng hậu cao giác bằng năm sắc, và bà mặc cao giác nó vô lên người bà rồi á, thì trên người bà có một cao giác và có hai tay bà có hai cái vòng màu sắc rất đẹp. Và mỗi khi yêu tinh mà muốn nói chuyện với bà hoàng hậu này á, thì yêu tinh chỉ ngồi nói chuyện bình thường thôi, mà mỗi lần muốn lại lấy tay mà ôm á hay là đờ bà cũng muốn người bà đó, thì yêu tinh bị văng trở ra, là bởi vì cái sức mạnh của cái chiếc áo giáp nó có thần có lực, cho nên là yêu tinh không đứng gần. Thành thử cái đó yêu tinh chỉ có điều nó chỉ còn một cách gọi là kính gì điểm chi, có nghĩa là kính mà nó xa chứ không thể nào làm được gì. Thì sau khi mà ông vua trình bày cho Tôn Ngộ Không biết là bị một cái thói xám như vậy, thì Tôn Ngộ Không đành phải đi tìm những cái động ở trên núi coi có yêu tinh nào, thì cuối cùng tìm lên được một cái ngọn núi và đánh với yêu tinh. Nhưng mà trước khi đánh là Tôn Ngộ Không đã lén giả người làm ở trong đó đi vào để gặp đức thân hoàng hậu, và bảo hoàng hậu phải làm sao lừa gạt cái ông yêu tinh này, đưa cái lục lạc tại ông yêu tinh này có một cái lục lạc, ba cái chuông, có một cái lục lạc, trong cái lục lạc nó có một cái chuông, và cái chuông đó dù cho Tôn Ngộ Không có tài hay giỏi cách mấy cũng không thể nào đánh lại cái chuông, tại vì cái chuông đó mỗi khi mà nó lắc một cái thì nó sẽ tuôn ra khói, tuôn ra lửa, tuôn ra cát vàng. Cho nên Ngộ Không nó khôn biểu là hoàng hậu phải làm sao lấy được cái chuông đó. Thì bữa đó tiên tinh về, hoàng hậu cũng giả bộ ngọt ngào cho nên lấy được cái chuông đó và đem đi tráo và đưa cái chuyện cho Ngộ Không. Thì một khi mà Ngộ Không nắm được cái chuông trong tay rồi, thì Ngộ Không bắt đầu mới động tới ổ của yêu tinh. Thì lúc đó rung yêu tinh, yêu tinh đánh không có lại, yêu tinh phải nói dối, đó là Ngộ Không tại vì đang đuối bụng, tôi đánh không có lại, bây giờ cho tôi vô trong tôi ăn bụng ra tôi đánh. Ngộ Không nói được, ta cho tôi đi ăn. Thì đi vô trong kia thì bảo hoàng hậu đưa cái chuông này, thì hoàng hậu đưa thì đưa cái chuông giả, ông đâu có biết, ông chạy nó ra cái ngoài ăn, nói bây giờ ta không có sợ mà ta có cái chuông này. Thì Ngộ Không nói ta cũng có cái chuông, thì Ngộ Không đem ra và đánh yêu tinh một trận. Thì lúc đó Ngộ Không lắc cái chuông một cái thì bắt đầu lửa cháy, khói bay và cát ở đâu tung tóe rơi yêu tinh, và yêu tinh phải chạy, và trong khi chạy như vậy thì nhém chút xíu nữa thì Ngộ Không đã đánh một trận cho yêu tinh chết rồi. Nhưng mà lúc đó Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, Quan Âm Bồ Tát bảo Ngộ Không đừng có giết nó. Thì đây là lời của Quan Âm Bồ Tát. Trên này ta gọi là nói có sách là mắt có chính. Con hầu này nó tên, nó có cái lông vàng cho nên gọi là kim hầu. Quan Âm nói con quái đó là con hầu lông vàng của ta dùng cởi, bởi thằng trăng ngủ quên nên nó cắn dây trốn xuống đây, làm cho vua Châu Tử tiêu mất. Quý vị nhớ đoạn này, Quan Âm nói là cái con này, con kim hậu này, con hậu lông vàng này đi xuống dưới này là giúp cho vua Châu Tử được tiêu mất. Lúc đó Tôn Ngộ Không nói, Tôn Hành Giả ngơ ngác nói, Bồ Tát nói lộn rồi, con quái ấy bắt hoàng hậu làm hại vua Châu Tử, sao lại gọi là làm cho vua Châu Tử tiêu tội? Lúc đó Quan Âm mới giải thích, bởi ngươi chưa biết nguyên khi trước vua Châu Tử còn làm thái tử, tánh ưa săn bắn. Một hôm thái tử săn bắn nơi núi Lạc Phụ, thấy con công trống và con công mái đều còn nhỏ đậu trên chóp núi, thấy được dương cung bắn một mũi chết cả hai. Đó là cái lý do là vì vua Châu Tử bắn chết một con, một cặp. Thì nếu nói về cái giới thứ nhất là phạm cái gì? Phạm cái giới sát sanh. À, thành thử ra ông đã làm cho một cặp trong một con trống con mái đã xa xa cách nhau. Vì vậy cho nên ông phải bị một cái nghiệp gì? Cái nghiệp của ông là nghiệp phải xa người yêu mấy năm? 3 năm. Và cái con hổ đó, cái con hổ lông vàng đó, nó đi xuống. Tại vì nếu mà nó không có giúp ổng á, để mà cứu hoàng hậu 3 năm đó, thì cái nghiệp ổng còn hoài. Cho nên nó mới xuống, nó dạ, nó biến hóa là một yêu quái để mà cứu mất bà hoàng hậu đi. Cứu mất hoàng hậu đi và bắt vua Châu Tử phải chịu cái tội của bác. Thì sau đó rồi thì Bồ Tát thu cái con hậu, hậu lông bàn lại và bay về trên trời. Và lúc đó vua và hoàng hậu đoàn tụ. Cái câu chuyện này chỉ đơn giản như vậy mà nó chiếm tới 4 chương ở trong một cái tác phẩm tên sông tám chín bảy mươi bảy mươi 4 chương. Ở đây Pháp Hòa muốn giải thích cho đại chúng nghe một vài cái ý trong cái đoạn phim này. Thì Pháp Hòa xin nhắc lại là Pháp Hòa không có nói từng chương trong sách, tại vì quý vị không có sách đọc mà đa số nó có phim, thì Pháp Hòa theo những cái tình tiết ở trong cái phim đó là giải thích. Kỳ này là kỳ thứ 13, nhưng mà mình nghe nó còn hấp dẫn là tại vì nó từng đoạn chứ nó không phải phim. Vua Châu Tử mà bắn cái cọc công nó chết và phải bắt cái quả là sai người yêu, người nhớ, người yêu thứ ba, đó là cái quả con việc gì? Cho nên trên đời mình đây là một cái bài học về nhân quả. Trong này là một bài học về nhân quả. Thì mình mà gieo cái nhân nào đó, thì mình phải bị gặt cái quả. Tại vì mình gieo cái nhân là mình bắn chết một con công để cho nó phải một con khác nó phải nhớ phải thương, vậy cho nên mình phải bị cái quả phải nhớ phải thương. Vì cho nên trong cái thế thứ ba mà quý Phật tử tại gia họ trì, thì trong đó có nói một cái câu là con ý thức được rằng, con biết rằng muốn bảo vệ hạnh phúc của con thì con phải biết giữ, phải biết tôn trọng những cái cam kết của con và của người khác. Tại vì nếu mà con không có giữ cái cam kết của con, tức là cam kết là khi mình có vợ có chồng, mình cam kết là sao? À, anh xin cưới em làm vợ suốt đời, dù bất cứ hoàn cảnh nào, nghèo khổ hay ốm đau, gian nan hay là giàu có gì đó, chúng ta cũng không xa nhau, trọn đời bên nhau, vân vân. Thì người vợ cũng nói như vậy, người chồng cũng nói như vậy. Thì mình biết rằng mình muốn giữ hạnh phúc của mình thì mình đừng có phá hoại hạnh phúc của người khác. Mà không phải cho cái giới thứ ba không, mà nói chung cho tất cả các cái thứ khác trên đời này. Thì hồi nhỏ mình được ông bà dạy một câu như thế nào: cái gì mà con không muốn thì con đừng làm cho mình. Phải vậy không? À, mà đa số chúng sanh mình thì khác. Mình thì khi gieo nhân á thì mình gieo xả đáng, nhưng mà khi quả nó đến á thì mình lại sợ. Mà cái câu mà trong đạo Phật, trong kinh chư tổ thường nói là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ. Tại vì Bồ Tát rất sợ gieo cái nhân, tại vì người ta thấy, người ta biết rõ cái quả đó là gì. Bây giờ mình nói ví dụ nha, mình nói ví dụ như bây giờ đó, mình trồng cái rau thơm, mà cái quả một khi mà rau thơm mà nó chịu mọc rồi á là nó tràn lan hết, ăn hết cái đất tốt của cái khu vườn của mình. Cho nên mình đã bị một lần rồi, cho nên bây giờ mình có cái nhà mới, mình trồng cái gì trồng chứ không có dám trồng cái rau thơm, mà tại vì cái rau thơm á sau 3 mùa là nó cái mùi thơm nó không có nguyên sinh nữa, và cái cọng rau thơm bắt đầu nó già, nó có lâu, nó dày vui, ăn không ngon mà không thơm. Mà bây giờ người ta gọi là bứng lắm thì cũng khó, cho nên người ta không dám trồng. Thì Bồ Tát cũng vậy, vì người ta biết cái quả của nó là như vậy, cho nên lần sau người ta gặp nó nữa là người ta sợ mà không trồng. Bồ Tát là sợ dân, còn mình á thì thích trồng, phải không? Nhưng mà khi quả nó đến thì mình sợ. Mình nói ví dụ, cho nên là trong cái giới thứ ba hướng dẫn mình là mình biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì đừng phá hoại hạnh phúc của người khác. Mình biết đó, là mình không có thể nghe những cái lời ổn nào thì người khác cũng vậy thôi, có khác gì mình đâu. Mình biết mà mình thích ăn ngon thì người khác cũng thích ăn ngon. Mình biết mà mình ham sống thì con vật cũng ham sống và sợ chết. Cho nên mình muốn bảo vệ hạnh phúc mình thì mình phải bảo vệ hạnh phúc của người khác. Mà mình biết rằng mỗi một cái tâm niệm mình khởi lên, nhiều khi mình chưa có khởi, chưa có làm hết, nhưng mà mình có khởi. Mà nếu mình cứ dính với cái niệm khởi nó hoài thì lâu ngày cũng thành ra cái gì? Thành ra cái tập niệm. Thí dụ như mình nói ví dụ như thế này, mình nói ví dụ như là mình thường thấy mắng người kia là quỷ sứ. Mình nói ví dụ như một câu nói rất đơn giản, nếu mà bình thường vui vẻ với nhau á mà mắng câu quỷ sứ thì nghe rất dễ thương. Nhưng mà khi mình nhận nhau rồi á mà cái chữ quỷ sứ đó nó còn nghe dễ thương như lúc đó không? Không, tại khi mình nhận nhau rồi thì cái người kia mắng mình là quỷ sứ thì mình cũng tìm cách trả lại là tôi là quỷ sứ, còn chị là quỷ sứ. À, nhưng mà lúc bình thường mà quỷ sứ thân thì lắm, nhất là các anh mà gặp được các cô mà mặc quỷ sứ thì là thôi hết sảy. À, thành thử ra cái lúc vui thì như vậy, nhưng mà khi một cái lúc mà cái tập khí mà nó dần, mình tưới lâu ngày mà thành. Cho nên có một ví dụ như thế này, quý vị biết là trong thời gian mà mình tu học thì thường thường thỉnh thoảng mình là người phàm mà thỉnh thoảng còn khởi những cái tâm niệm xấu. Nhưng mà cái cách của bài thực tập là như này, mình khởi lên mình, cái tư tưởng nó xấu khởi lên trong mình, cái mình nói bộ liền, mình nói trời ơi, mình đang hướng dẫn, mình nói cụ thể một chút đi. Bây giờ các bạn muốn là mình có một khóa tu cho nó được đồng thấm. Và nếu mà có bạn khởi một cái niệm mà sân si là muốn gây hấn với ai đó, cái tự nhiên có bạn nhắc mình là gì? Mình khởi một việc này, làm cái việc này là mình sẽ hương cái việc mình đang làm. Khởi như vậy thì tự nhiên không dám. Thì cũng giống như mình làm cha mẹ, mình biết rằng đó, cái phía hậu của mình là con cái, cho nên nếu mình khởi một cái gì mà không làm đó thì ai hưởng? Con cái mình rất nhiều, cho nên không dám. Thì thường thường cái thực tập có vài là mình đang tổ chức khóa tu thì mình sợ cái khóa tu nó không thành công, cho nên khi mà khởi một cái niệm bực bội thì tự nhiên có hoàn nhắc lại mình thì mình đang ở trong khóa tu, mình đang hướng dẫn như vậy, cho nên cái niệm này là niệm nó tốt. Và không phải chỉ trong khóa tu không, mà lúc nào cũng vậy, nhưng mà đặc biệt khi mình đang có một cái chuyện quan trọng mình chăm nhắm tới thì mình lại càng để tâm vào mình, cố gắng mình dằn xuống và lắng xuống tất cả những cái điều khởi. Đó là cái ý thứ nhất về nhân quả. Cái ý thứ hai mà ông Mô Thừa Ân ông nhắc ở đây á là ông muốn hướng dẫn cho tất cả con người về cái tình cảm của con người. Tại vì tình cảm của con người á là con người hay bị không có tự chủ, con người hay đau khổ khi mà phải mất một người thương. Nhưng mà thật sự ra trên đời này mình có bao giờ giữ cái người thương của mình được trọn vẹn mãi mãi không? Có không? dù mình với người đó sống với nhau vui vẻ hết đời, nhưng mà cũng có một ngày nào đó kẻ đi trước người đi sau. Vậy cho nên nếu như trường hợp mà trong cuộc sống tình cảm của mình nó có thất bại, thì chúng ta cũng biết đó là cái ý nghĩa của chữ vô, vô thường. Mà không phải chỉ vấn đề tình cảm không, mà tất cả mọi thứ trong đời nó đều là vô thường. Nhưng mà nhờ có vô thường cho nên mọi việc trên đời này nó mới được hiện diện một cách màu nhiệm. Thí dụ như là nhờ có vô thường cho nên ngày hôm nay có tu mới đến ngày. Chứ nếu mà mọi việc cái ngày đó nó thường thì không bao giờ có 1 tháng 8, 2 ngày 7. Nhưng mà có 1 tháng 8, 2 ngày 7 nó trôi qua thì ngày mai mình sẽ có đấy 2 tháng 8, 2 ngày 7. Và cứ như thế, cứ vô thường trong từng giây từng phút. Nhờ vô thường cho nên chúng ta mới ý thức mà chúng ta tu. Nhờ vô thường cho nên chúng ta ý thức, chúng ta bớt tranh cãi. Có một cái gia đình đó chưa bao giờ đi chùa, không bao giờ đi Phật pháp là gì, nghĩa là hoàn toàn chỉ là một cái người sống bình thường. Thì đùng một cái có một người thân bị bệnh mà bác sĩ không tìm được nguyên nhân, bây giờ đi tìm không tìm được, thì không biết ai đồ nó đi lên chùa trúc lâm kiếm mà hòa thượng pháp hòa. Kiếm hòa thượng pháp hòa, pháp hòa quên báo lại chú kiếm của mẹ lên chức. Là vì mới đây có một tờ báo đăng cảm tạ lắm tay, mà để là gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ hòa thượng pháp hòa. Trời ơi, mình đọc cái tờ báo đó xong mình kiếm chỗ mình ngồi, bởi vì nó xỉu. Nhưng mà trước khi xỉu cũng còn không biết kiếm chỗ ngồi để đọc kỹ 2 chữ hòa thượng. Thế thì cái kiếm hòa thượng pháp hòa, thì pháp hòa của đó là phận quá đi, cũng có gặp với gia đình, nó hỏi gặp mình mà không biết với dạ gia đình chúng em đến đây kiếm hòa thượng pháp hòa, cầm cái bài giấy đọc sợ lộn tên, sợ đọc nhầm pháp hòa. Thế thì pháp hòa nói dạ pháp hòa đây, xin gặp chút xíu rồi nói là đây là không được, mà bây giờ không tìm được. Mà gặp ai cũng hỏi đó, thì cuối cùng có vài trăm người nói giống nhau là đi lên chùa chúng ta kiếm hòa thượng pháp hòa cầu cho em bệnh gần chết nên cầu lại. Thế thì nhưng mà thôi giờ người ta đến xin thuốc thì mình có tốt gì cứ mang thang. Nhưng mà quý vị biết nhờ cái cơ hội đó và pháp hòa đã giải thích cho họ biết rằng cái nhân quả, cái nghiệp báo, và tôi hướng dẫn gia đình thay vì để cúng sang giải hạn thì nên cúng Phật Diệu Sư lại. Và bây giờ gia đình có bà bày cho họ mỗi ngày quý vị bưng ly nước cho người thân quý vị uống nha, quý vị niệm Nam Mô Diệu Sư Lưu Ly Quan Vương Phật, Nam Mô Tiêu Ta Diên Thọ Diệu Sư Phật 3 lần. Rồi người đó đang nam trước quý vị lợi, quý vị đem cái năng lượng khỏe mạnh bình an của quý vị so bớt cho người đó, mà vừa so bớt quý vị thì Nam Mô Tiêu Ta Diên Thọ Diệu Sư Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Vương Phật, và pháp hòa bày cho họ làm. Thì thay vì họ ngồi là họ bó tay, họ chỉ biết đau khổ, và pháp hòa nói với người thân họ đi về đừng có nói những cái điều negative cho người thân nghe, tại vì họ đang bệnh, họ đang rầu cái bệnh, họ không biết bệnh gì. Mình phải nói những cái điều rất là phấn khởi, nói đừng có lo, bác sĩ sẽ chữa bệnh, và hôm nay gia đình lên chùa gặp quý thầy, và quý thầy cầu an cho một phần sức mong hố cho mình, cho họ mình tưới tẩm vô trong cái tâm trái tim của họ, cái người bệnh đó, những cái hạt giống phấn chấn khỏe, vì cái tâm và thân nó liên hệ với nhau. Thân bệnh mà tâm thì lo mà không biết mình bệnh gì, rồi mỗi rủi mai mốt mà biết mình gì thì lại lo gì nữa, lo mình sắp chết, rồi lo mình sắp chết, rồi biết mình sắp chết, rồi lo mình sẽ chết, rồi lo gì không biết tiền bạc phải đâu và đưa cho ai, cho nên đủ cứ lo. Với điều lúc thành thử ra mình cũng chẳng có mình biết bệnh gì, nhưng nhưng mà mình chỉ khuyên như vậy. Cho nên mình phải cho họ biết cuộc đời là vô thường, cho họ biết được cuộc đời là vô thường. Vậy là có bài giảng mà bây giờ người này còn đang ở gần quý vị và rất cần sự chăm sóc của quý vị. Quý vị về quý vị lo cho người này bằng cả tấm lòng thành tâm lại Phật. Lại Phật rất là thành tâm và đem cái năng lượng bình an đó cho quý vị. Cho nên mình còn cảm ơn, mặc dù cuộc đời là vô thường, mặc dù chúng ta ghét vô thường hay là có thương vô thường, thì vô thường vẫn cứ vô thường, vô thường vẫn cứ thường. Mà cái quan trọng là chúng ta biết sống trong cái vô thường hay không. Cho nên vô thường nó có đến thì mình cũng vẫn cứ bình thường. Cho nên người sống trên đời, người ta có thương mình hay người ta có ghét mình thì mình cứ bình thường. Tại vì cái thương ghét là cái chuyện trôi nổi của người ta, và cái chuyện bình thường là chuyện vui. Quý vị có nắm được cái chỗ này không? Kỳ xa Tây Nguyên Lý sẽ nói về cái chuyện ông Ngô Thừa Ân đã đưa cái giáo lý đó trong một cái đoạn của bộ truyện Tây Nguyên Lý. Hôm nay hướng dẫn cho con người mình về những cái tình cảnh ông vua mà bị bệnh đó, là bởi vì ông bị vướng mắc tình cảm, người thương mất. Cho nên đó, cái nỗi khổ của ông vua là bị ông bị vô thường của tham sân si nó gây ra, và chỉ có trí tuệ vô ngã mới có thể chữa được cái bệnh đó. Cho nên trong chuyện kể rằng Tôn Ngộ Không đã chữa lành bệnh cho vua, vì Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ. À, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể chữa lành bệnh chắc vướng mắc. Bây giờ các bạn nói ví dụ ha, mình đi vô chùa, mình tham dự khóa tu, thì tình cờ có một cái người bạn đồng tu của mình làm cho mình Phật lòng, thì mình vướng vào, mình buồn khổ, mình lén lén thầy, lén lén bạn mình ra khóc, mình còn thúc thích, là tại vì mình chấp vào cái lời nói, mình chấp vào cái hành động cho mình khổ. Cho nên đau rồi không? Bệnh rồi. Mà bây giờ đó, cái chuyện tương tư này là tôi thường thường là tương tư để chỉ cho những người họ thương nhau, họ xa nhau, họ tương tư. Còn bây giờ mình ghét cái người đó, mình thích cái người đó, mình cũng tương tư người đó luôn. Tại vì trong đầu mình cứ nhớ cái hình ảnh đó, cái người đó. Thường thường người ta nói mình thương cái người đó, cái dáng đi người đó mình thấy đẹp, cái nụ cười người đó mình thấy đẹp, cái ăn mình cũng thấy đẹp, làm gì mình cũng thấy đẹp đó. Còn bây giờ mình không thích cái người đó, mà tất cả những cái gì của người đó nó cũng đều thấy lòng, nhất là những gì người đó làm cho mình bực bội, đau khổ, mình cũng thương. Bây giờ muốn hết cái bệnh đó không, thì mình phải đem cái trí tuệ ra mình quán. Quán như thế nào? Quán rằng người kia cũng còn phàm với mình, người kia cũng tôn với mình, và mình đôi khi cũng làm y hợp như vậy cho người khác. Và biết rằng mình hôm nay là hết một ngày rồi, không lẽ mình để cho một ngày mình trôi đi qua ngủ như vậy sao? Trong khi cái trí tuệ đó đến được với mình rồi, đó là cái phương thuốc chữa lành bệnh của mình. Y hệt như là trong chuyện kể rằng ông Ngộ Không chữa lành bệnh cho ông vua bị bệnh tương tư. Mà Ngộ Không có chữa gì đâu, lấy ba cái cỏ này cỏ kia rồi cái nhồi với nước tiểu ngựa cái cho uống cái ăn sổ. Mà sổ đây là gì? Sổ đây là tượng trưng cho xả. Bây giờ có bạn nói ví dụ ha, đây là cái keo của kẹo, cái hũ kẹo, mình thọt cái tay mình vô, mình muốn lấy một nắm kẹo ra, thì khi mình đưa tay vô thì mình muốn nắm, cho nên cái tay nó lọt vô trong cái hũ kẹo. Nhưng bây giờ mình nắm một nắm kẹo ra rồi, nhất tay nắm được, tại vì mình có một hũ kẹo và cái miệng bình, cái miệng hũ thì nó nhỏ quá, lấy ra được. Bây giờ quý vị đành lòng chấp nhận, thà nắm một nắm kẹo để cái tay mình khổ này, hay là thôi buông cái nắm kẹo đó ra để rút cái tay ra cho nó dễ thôi, buông cái này. Biết muốn, ai mà chẳng muốn ăn kẹo, nhưng mà tiếc thay rằng cái nắm tay mình không thể lấy ra được, thì thôi chịu thèm chút mà được giải thoát, còn hơn nắm một nắm kẹo ăn không được mà lại muốn tay, phải vậy không? Còn bây giờ nhả nó ra thì tự do. Thì bây giờ mình cứ thường ngày quán như vậy, lấy cái trí đó quán mỗi ngày như vậy đi, để gì? Để mình hết bệnh tương tư. Mà nhớ nha, tương tư ở đây là có thể người mình không thương, mình cũng tương tư người đó chứ rồi. Mình cứ nhớ hoài cái hình ảnh trời ơi, khỏi tôi nhắm mắt lại là tôi thấy cái con mắt của cái người ấy luôn. Khổ không? Tôi niệm Phật được ba câu là cái tiếng của cái người đó nó văng vẳng, thay vì niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhớ Phật, niệm Phật, nghe biết Phật. Cho nên tôn ông Ngô Thừa Ân đã quyết nhận cho mình phải vượt cái đó. Rồi nỗi khổ của cái chuông đó, cái chuông là tượng trưng cho cái gì? À, cái chuông đó nó, cái lục lạc đó, nó phóng ra lửa nè, nó phóng ra khói nè, nó phóng ra cát. Lửa là tượng trưng cho sân, khói là tượng trưng cho si, khói là còn cát là tượng trưng cho than. Cái lục lạc đó nó phun ra ba cái lửa cháy, đó là tượng trưng cho cái sân. Sân là giận đó, chứ không phải sân chùa, sân đình, sân nhất, sân bay. Mà cái sân của mình sân nào cũng lớn đó. Thành tử ra cái chuông đó mà quan Bồ Tát á, hướng dẫn cho con Hộ Thông, chỉ cho con Hộ Thông rằng muốn thắng được nó thì chỉ có khi nào con Hộ Thông lấy được cái lục lạc đó. Mà ở đây con Hộ Thông phạm cái tội nói dối không? Lường gạt, mà đâu phải gạt lần, gạt nhiều lần. Có một lần con Hộ Thông giả là Ngu Ba Dương vô còn để mà lường gạt cái quạt của thiết kiến trong chúa, ông nó dốc tổ trào lại trong kinh chú truyền, nhưng mà nó dốc nó không xa, nó dốc có thể cứu người chứ nó dốc không có hại người, nó khởi từ cái tâm muốn cứu người. Cho nên việc làm gì của mình cũng vậy, mình phải quán lại nó khởi từ cái tâm niệm của mình. Cho nên nhiều khi mình thấy cái người kia làm lành quá trời quá đất, mà tại sao nó không giống như cái kết quả, chưa chắc cái tâm khởi đó là vì thương xót cho người khác. Có nhiều khi vì danh lợi, vì một cái ý đồ nào đó, cho nên cái từ khởi từ tâm này cho được như thế đó. Mình nói có một, có nhiều khi như vậy, và dĩ nhiên có những cái chuyện nghiệp từ quá khứ, và thỉnh thoảng nó cũng có những cái trường hợp là từ tâm niệm mình khởi không làm, cho nên cái quả cũng không làm. Mà quý vị thấy không, tại sao Lôi Âm mới nói rằng cái con thú đó nó đi xuống để nó giúp cho ông vua tiêu tội, nó hại ông vua mà con vua không, nó hại ông vua quốc vợ mà sao gọi là tiêu tội. Vậy mà Lôi Âm nó giúp cho ông vua tiêu tội, rõ ràng chúng ta học được bài học gì nữa? Ở trong cuộc đời này, cái những cái người mà đến làm mình phiền muộn hoài, đôi khi lại là thầy của mình giúp cho mình tiêu tội nghiệp. Thấy rõ không? Cho học từng chút trong này. Trong Quan Âm kể, cái con hậu đó bữa nọ nó đang cởi, rồi nó lắng, nó đi ngang, nó thấy cái bà hoàng hậu bị con yêu tinh là hoàng hậu với vua làm như vậy, cho nên giờ nó biết rằng ông vua sẽ bị mất cái quả, mất vợ con, là nó hy sinh, nó hy sinh, nó làm yêu tinh để nó giúp cho vua giải nghiệp. Cho nên đôi khi mình phải trách ta cảm ơn những người làm khổ mình, tại vì những người làm khổ mình là những người giúp cho mình tiêu diệt. Khó lắm ạ. Nghe đơn giản vậy đó, giống như là quay ô tô vậy nghe. Quý vị thấy để ở Việt Nam mình, quý vị có nhớ cái bàn kẹo kéo không? Mấy công bán kẹo kéo cứ để cái miếng anh đi lông rồi có mấy cái số vậy. Quay một cái là xuống kẹo, trời ơi đặt tiền dữ lắm, nhưng mà đâu phải dễ. Ăn được một kẹo kéo của mấy ông, mấy ông tốn trên đồng mà không hốt là của mình phải là chính. Không phải vậy đâu. Cho nên nhiều khi trong đời cũng vậy, nói là mình phải nhìn cái người mà làm khổ mình này như người ơn đó, không có tu đặt được chuyện đó. Không phải mình phải có tu, mình phải có quán. Cho nên là có một vị sư cô mới làm cái bài thơ: thế sao em không học hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Ông vua mà ổng là ông vua đó nha, thường thường là trị bệnh cho vua là phải mang nào là sơn hào hải vị đủ thuốc quý trên đời để chữa bệnh, nhưng đặc biệt ông vua này hết bệnh phải nhờ có nước tiểu của ngựa. Cũng y như vậy cái gì nhiều khi nó dày mò mình thấy đau khổ vậy, nhưng mà nó lại là trị bệnh, phải không? Cho nên người ta mới nói thuốc mà đắng là có lợi cho mình, khổ dược lợi hư, thuốc đắng lợi cho khổ, lợi cho cái bệnh, tức là chữa được bệnh. Mà lời lành á thì có thể giúp cho mình thăng tiến. Cho nên là ông vô thở ông cũng lại, cho nên đọc trong chuyện ông đưa từng chút chút đi. Mà nhiều khi trong chuyện nó không có, trong phim thì không có nói rõ, nhưng mà trong chuyện, trong sách kể kỹ. Nơi con cầu đó xuống bằng cái tên để giúp cho vua tiên thọ, còn bộ không, cái bộ tác nó nói lộn.